phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm 2013. Chúng ta học kinh điển Bích Bách Dụ tiếp theo, dĩa số 49. Dĩa số 49 này á, là nó cái câu chuyện số 97, 98. Hai tuần nữa mình sẽ học cái dĩa 50 á, thì 99 tới 100 là hết rồi. Mấy em bé này đi xuống đi chơi, không được ở trên này nói chuyện nha. Mẹ cho đi xuống dưới đi. Ngồi đây cái ngồi làm thân không có được nhúc nhích nha, cái em nhỏ là không có được. Bây giờ chúng ta học cái dĩa số 949 này gồm có câu chuyện số 97, 98. Câu chuyện thứ nhất là hại bạn. Câu chuyện thứ hai á là con rùa thông minh. Nói về trí huệ đó. Và câu chuyện thứ nhất đó là câu chuyện hại bạn. Đức Phật kể trong cái cuốn Kinh Bách Dụ này. Bây giờ cô đọc cái chuyện nha, rồi coi tới Đức Phật muốn dạy gì trong này rồi mình sẽ học. Ngày xưa có hai người bạn rất là thân với nhau. Một người học nghề thợ giàn và một người thì rất là giàu có. Hai người, một người giàu, một người thì thợ vàng. Cả hai cùng thích đi du lịch. Họ thường hẹn hò cùng nhau đi dạo ngắm cảnh non xanh nước biếc. Một hôm á, là họ đi dạo trong rừng sâu á, vui quá cho nên quên mất trời đã chiều tối, nên đành nghỉ qua đêm ở dưới gốc cây á. Hai người ngủ dưới gốc cây á. Sáng hôm sau họ đi xuống núi, vừa ngắm cảnh đồng bằng lúa xanh mơn mởn, thắng cảnh cò bay, vừa thưởng thức hương thơm cỏ dại bên đường. Trong lúc họ đang say sưa ngắm cảnh thiên nhiên thì bất ngờ không biết từ đâu một tên cướp chạy đến. Bình thường á thì người bạn giàu có rất là can đảm, nhưng khi gặp tên cướp thì hắn rất là nhút nhát sợ run lên. Lúc tên cướp bắt hắn thì người bạn vàng của hắn chạy được đứt qua bên lùm cây, còn cái ông á thì giàu có thì bị ăn cướp nó nắm lại đó. Lúc tên cướp bắt hắn thì người thợ vàng chạy được, còn có thì cái tên cướp nó rút dao nó đề kề cổ cái ông mà người giàu đó, thì nó biểu có tiền ông đưa đây. Thì ông kêu ông nói thưa đại ca, em chỉ có một chiếc áo này thôi, không còn vật gì khác. Thì tên cướp liền quát, mày có đưa mau tiền ra đây không thì tao sẽ đâm mày bây giờ. Thì ở trong chiếc áo bọc một cây vàng. Hắn hỏi tên cướp á, nếu em đưa cho đại ca một cây vàng, đại ca có thả em ra không? Đó. Thì tên cướp hỏi, vàng đâu, đưa đây cho ta. Thì ông này móc trong túi đưa ra cái vàng. Thì cái tên cướp này nói chứ, vàng của mày vàng thiệt hay vàng giả vậy? Hả? Vàng của mày làm sao mà tao tin được, phải không? Thì ông này ông nói chứ, vàng này vàng thiệt chứ, đại ca không tin ra vàng này vàng thiệt. Cái tên cướp nói, tao không tin vàng thiệt, mày lấy gì chứng minh là vàng thiệt? Ông nói vàng thiệt 100% đó, đại ca lấy đi. Còn nếu đại ca không tin á thì em có người thợ vàng ở đây nè, em nấp trong bụi cây á, em nấp trong bụi cây á thì để kêu nó ra nó chứng minh cho. Đó. Cho nên ông này ông mới chỉ cái người thợ vàng, bắt cái tên gốc này bắt cho thợ vàng ra, nó đánh cho người cái nó hỏi vàng thiệt vàng giả. Thì ông này á nói là vàng thiệt, thì tên cúc này nó lấy cái vàng nó đi. Thì á ông thợ vàng này ông cũng có cho mình nó cây vàng á, cho nên ông thợ vàng cũng bị lấy vàng. Ai gì á thì thôi ông đừng chỉ ra, thì con ta đâu có bị mất, thì ai ông cũng còn chút đỉnh phải không. Ông này á ông bị ăn cướp là ông cũng muốn cho bạn ông bị luôn rồi, ông chỉ ra nó xấu vậy đó. Thì lúc đầu cũng chỉ mà một mình bị ăn cướp, rồi sau nó chỉ người bạn luôn. Thiệt là cái người mà khi mà có hại thì muốn người khác hại thêm mình, Đức Phật nói vậy. Lúc bạn là bạn thân. Thì cái câu chuyện này, cái đại ý á, thì câu chuyện này Đức Phật muốn nói về cái tâm ích kỷ là cái đặc tính của con người á. Đa số con người, ví dụ như 10 người mà mình đi tu, mình tu hành mình chừng được, nếu so với trong xã hội mình đi tu hành mình không có ích kỷ chừng có 1% mà còn nhiều ích kỷ hết á. Cái tâm ích kỷ là đặc tính đa số con người mà, Đức Phật nói đa số nhưng mà nó hết rồi. Khi có lợi á thì muốn hưởng riêng mình à, nhưng mà khi có hại á thì muốn cho bạn mình hại chung với mình mới vui, dính chùm vô nó phải chỉ ra luôn. Cho nên bây giờ mình lật cái bảng này ra, mình học nó cái gì ha, lật cái này là cái tâm ích kỷ của con người
xấu.
Ở đời nó vậy á, ở đời á đó. Bây giờ cái câu chuyện số 97 này nè là hai bạn á, hai bạn á, cái này bạn chứ không phải là người thường đâu nha, bạn thân đó. Đây là Đức Phật nói đại ý nè, cái tâm ích kỷ là đặc tính đa số người, vì vậy khi có lợi thì muốn hưởng riêng à, lén, còn lúc có hại thì muốn bạn bè chịu chung với mình mới vui, như vậy đó, đa số. Có phải không quý vị? Đúng rồi đó. Vậy Đức Phật mới dạy cái gì? Đức Phật muốn nói là chấp ngã là tập khí sâu dày nhất của chúng sanh, bởi vì do chấp ngã nên sanh cái tâm ích kỷ. Chấp ngã là mình thấy con người mình bảo thủ con người mình coi mình là quan trọng, mình thấy con người mình là thiệt là cần hưởng và bảo vệ con người lắm. Đúng không á, con người ở đời á cùng hoạn nạn thì đoàn kết đó, cùng hoạn nạn á nhiều đoàn kết cái nhà chứ đồ ở chung đoàn kết đó. Mà lúc giàu sang á thì ganh tị liền nè, giàu hơn sợ bạn mình giàu hơn mình giàu ít hơn là bắt đầu có cái ganh nó chậm. Còn lúc nghèo không cần, đa số vậy đó, phải không? Đúng đó. Cho nên Đức Phật nói, cho nên cái tình thương của con người nó có điều kiện đó, hữu duyên từ. Hãy người ta thương mình thì mình mới thương lại, người ta tử tế mình thì mình mới tử tế lại.
Rồi sao đi con?
Đó. Cái tình thương của Phật thì không có điều kiện, vô duyên từ. Tình thương Phật đó thì không có duyên, không có điều kiện, mà Đức Phật cũng vẫn là thương. Còn tình thương con người không đâu, người ta tốt mình mới tốt lại, người ta tử tế mình tử tế lại. Mình hỏi mà mình có gì không vừa ý mình là mình lật lại liền đó. Không có vừa ý mình mà mình sẽ trở mặt liền, đa số vậy, mình khó bỏ lắm. Đức Phật nói dù có thật lòng nói thương ai nhất á cũng không bằng tự thương mình, là ái ngã. Mình thương mình nhất, mình nói mình thương má mình nhất, không có đâu, má mình chết thế mà không à, phải không? Mình thương chồng nhất rồi, chồng nó động mình cái là mình giận luôn. Cho nên ở đời này Đức Phật nói á, không có cái gì mình thương nhất bằng mình thương mình hết á. Ai nói với mình thương mình cũng tin đâu, mà mình nói với mình thương ai mình cũng phải biết coi lại con cái tình thương của mình, chưa chắc mình thương ai nhất hết á. Mình thương mình nhất là sự thật, Đức Phật nói vậy đó. Phải không? Phải á, dù cho thật lòng nói thương ai nhất, thật lòng á nha, cũng không bằng tự thương mình nhất. Tự thương mình nhất đó là sự thật, Đức Phật nói vậy. Cái gì chắc kỹ vậy? Mình ai mà bệnh ung thư á, má bệnh ung thư, hay chồng bệnh ung thư, con mình bệnh ung thư, biểu mình tuổi đỡ không? Không, mình cũng sợ, mình cũng đỡ đâu. Mình giúp cho ai được, nhưng mà mình đầu tư cho người ta không có bao giờ đó. Cái đó là cái ái ngã mà. Cái ái ngã này nặng lắm. Đức Phật nói mình quý mình nhất thì cũng vậy, thì ai cũng vậy, phải không? Mình quý mình nhất này thì má mình quý mình nhất, với bà nhất, chồng mình quý ông nhất, bạn mình quý bạn nhất, thì ai cũng vậy. Thì Đức Phật biểu á, biết mình biết quý mình nhất á, mình hiểu rằng mình quý mình nhất, nha, mình hiểu rằng mình quý mình nhất, thì hãy nên phát nguyện rằng tôi luôn luôn trọng sinh mạng muôn loài chúng sanh. Nó cũng sinh mạng nó đông quý. Mình biết quý bạn mình thì mình phải quý mạng người ta, chứ mình không phải bắt người ta ăn thịt, không phải giết ăn thịt ai, không làm ai khổ hết. Mình quý mình nhất, mình đâu có muốn mình buồn, phải không? Mình đâu có muốn mình đau khổ, mình đâu có muốn mình chết đâu. Cho nên á, mình cũng hiểu tất cả mọi người cũng mình suy bụng ta ra bụng người mà, phải không? Cho nên ở đời họ không suy, họ suy họ thôi. Cho nên Đức Phật nói nên nương tựa nhau để tồn tại. Ở trên cuộc đời này á, mình á, nương tựa với nhau tồn tại. Nếu không có người khác mình sống được đâu. Ví dụ mình ngồi đây mình nóng nè, hỏi trong có không có ông thợ điện lấy gì có cái quạt, mình cũng mắc nợ thợ điện nè, phải không? Rồi mình ngồi đây nè, cái ông thợ lắp gạch, rồi mình bận cái áo mình đây phải thợ dệt thợ may, phải không? Rồi á, cơm gạo mình ăn mỗi ngày thợ gì, mấy người cày cấy đó. Cho nên á, nếu mà ở cái Ramata này mình ở đây mà không còn búng người nào hết, mình ở không? Không có ai ở trên điện đâu sạc, xe đâu chạy, phải không? Cho nên á, mình sống cuộc đời này là mình nương tựa nhau sống, mình thọ ơn rất là nhiều. Cho nên mình ở trong đó mình có bốn ơn nặng phải đền đó. Đó, bốn ơn nặng một lát thì mình sẽ học bốn ơn nặng ở đây. Cho Đức Phật dạy người Phật tử phải biết. Đầu tiên á, sở dĩ trên đời này mình khổ là do mình lo cho cái thân mình này mới khổ thôi. Không có thân mình cũng khổ. Mình đâu đi làm để mua nhà cho thân nở đâu, phải không? Đó. Rồi mình á, bệnh hoạn cũng do cái thân mình. Hãy có cái thân này là khổ. Mà mình lo, mình đặt, mình thương thân mình nhất thôi. Cho nên mình biết vậy thì mình phải thương thân của tất cả bạn bè, thương thân tất cả bà con họ, rồi tới thương cái thân của tất cả con này con kia. Mình cắt cổ nó chết, mình cũng giống như cắt cổ con cháu mình vậy. Nó cũng dãy dụa máu chảy ra nó chết. Rồi mình nhai thịt mình ăn giống mình ăn cái con cháu mình vậy, phải không? Cho nên mình không có nên, Đức Phật biểu mình không có nên ăn thịt chúng sanh mà vậy á. Đức Phật dạy nè, tự ái nè, bảo thủ cái ta, ôm ấp những cái thuộc về ta, là ngã, ái ngã và ngã sở, là ngày tố con người á. Đó là cái tập khí sâu dày từ vô thủy đã cùng ta đồng hành trên đường luân hồi. Lúc nào có cái thân mình làm con trùng, con dế á, thì con trùng dế nó cũng thương nó à. Nó thấy mình nó cũng chạy à, phải không? Nó cũng thương thân nó lắm. Con dòi nó cũng thương thân nó nữa vậy. Con mèo cũng chó vậy. Cho nên tự ái nó kêu là tự mình thương cái thân mình nhất. Hả? Binh vực lắm. Ai nói động tới mình là mình binh vực mình thôi, phải không? Mình ngủ trưa, người ta nói mình sao ngủ trưa, mình nói kệ, tại nay mệt cứ kệ cho nó ngủ một chút theo nhé. Ai nói mình á xấu chín mồ ở bà đó không có gì, cái mình cho mình giải kiến, mình nói chứ tôi về thấy cũng được, tôi không nói gì đó. Người ta nói mình ngu á, mình cũng chịu đâu, mình á thế nào mình lúc nào mình thấy mình khôn quá đó. Thế bà đó nói trời ơi, tôi nói mình nghe tôi khôn lắm á, tôi không ngu đâu. Ông cái chữ tôi nói tôi ngu rồi, ai chữ tôi ta, tôi chữ lại liền. Đó nó mà khôn đó. Giờ bảo thủ cái ta là cái bản ngã nè. Ai nó động mình binh lắm á, bảo thủ lắm á, phải không? Mình không chê mình đâu. Cái đa số vậy, nhưng mà mình tu thì mình thấy sao? Cái thân này là cái bọt bèo giả mà. Rồi ôm ấp những cái thuộc về ta là ngã sở. Những cái thuộc về ta là cái gì? Nhà của ta, cha mẹ ta, xe của ta, chồng của ta, vợ của ta, con cháu của ta, rồi quần áo của ta, giày dép của ta, tiền bạc của ta, phải không? Cái gì cũng của ta đó, bảo thủ sầm mất lên. Ngã và ngã sở này Vậy tối á, nó khi mình có cái thau con dầu rửa ra là mình mang cái thân chó mèo cũng mấy cái món này, con chó nó cũng thương cái ổ nó ngủ nha, phải không? Dù nó thương con nó nữa, ai động tới con nó mà nó đương đẻ mà tới tới rồi nó cắn chết, sao quý vị? Ngã sở là những cái thuộc về mình, là những cái này là cái tập khí sâu dày lắm. Đức Phật vậy đó, Đức Phật nói nếu bảo rằng tôi thương cha mẹ tôi nhất, rồi tôi thương vợ tôi nhất, tôi thương chồng tôi nhất, tôi thương con tôi nhất, tôi thương cháu tôi nhất, hoặc là thương bạn bè tôi nhất, nhưng không có ai chịu chết thế cho ai đâu, phải không? Không có chịu bệnh cho ai đâu à, khó lắm. Thì té ra kết luận rằng Đức Phật nói mình vẫn là người thương mình nhất, không thương ai nhất đâu. Cho nên Đức Phật biểu mình xét lại cái tình thương mình đi, mình nhìn lại mình phải mình có nhất thương ai không? Không bao giờ. Mình thương mình nhất. Khi mình thương mình nhất rồi, mình phải suy ra người khác người ta cũng thương người ta nhất vậy đó. Cho mình có làm hại người ta không? Không. Mình thương mình nhất, ai làm mình đau khổ, mình đau khổ lắm, mình đâu có muốn, phải không? Thì người ta cũng vậy. Tất cả cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Không thấy biểu vậy. Vậy đó. Mình mới là tu hành. Đức Phật nói nè, tất cả chúng sanh đều thương quý sinh mạng của mình nhất, của chính mình. Phải không? Đức Phật kết luận á, mình biết quý thương mình thì không nên giết hại sinh mạng cái khác. Đức Phật cũng vậy, học cái bài này phải biết vậy. Tất cả muôn loài đều run sợ trước cái chết nè, nó quý thằng mạng đó mà. Rồi tất cả muôn loài đều đau khổ khi bị đói lạnh nè, nó cũng đi tìm ăn. Con chim nó không đi kiếm ăn, tạm sao anh bỏ mì ra cho nó ăn, thì cho nó ăn đi, tụi chơi nó ỉa dơ, mình cũng ỉa dơ vậy. Cái thức của nó ỉa trước nhà mình chục bãi á, mà không có túi đâu. Bà thử bà nào ở đâu bà ỉa trước nhà băng vải kìa, túi rầm cho đất á, bà ăn toàn là những thứ hôi thối không à. Nào là cá thịt của chúng sanh máu me, chúng sanh ruột già ruột non, chúng sanh về bầm ăn hầm ăn, rồi là nào là mua mấy cái chân giò là về hâm ăn cho cốt tỉ rồi hút của người ta lên rồi vô trong bụng mình nó biến ra thúi, ỉa đóng trước nhà có thúi em, trong khi chim nó ỉa trăm bãi đâu thúi luôn. Cho người ta chê người ta ỉa nhiều ỉa ít nữa, phải không? Trong khi người ta đói mà, ta đi kiếm ăn mà, cho ăn đi đói gì đâu. Thấy bạn chim ỉa đầy thúi, nó thúi thì đừng, cô đừng lại đây, cô nói cô ghét á. Tối rồi con đi chùa khác đi, con nổi sùng rồi con ngang vậy đó. Cô thử cô ỉa em bãi cô túi không? Chị Mỹ đâu có gì đâu mà cứ túi. Mình tới cái chùa mình được sạch không? Đâu có con gì trùng nào đâu. Nội độc chú Đề Mi không nó cũng chết hết. Đâu nó đi chỗ khác. Quý vị chùa mình thấy không? Đâu có dáng nào thấy không? Không có. Cái gì xuống kiếm thì không có đâu. Mình uống sát xanh thì nó tự đi. Hay lắm mấy vậy. Đức Phật nói này, tất cả muôn loài đều phải đi kiếm ăn để nuôi cái mạng của nó, khổ lắm quý vị. Cô thấy hả? Mình mới bỏ xuống miếng mì và trở vô đây là nó bay xuống chục con chim thì nó đậu nó chờ đâu tránh á. Khổ lắm quý vị. Cô đang bỏ miếng mì cho chuột á, nó ngồi nó chờ đâu dưới suốt ngày á, bỏ lúc nào nó cũng thò cái đầu lấy đi. Đợi tội lắm. Cho nên thấy thương hả? Bởi mình cho nó ăn mà mình thấy thương. Nó cũng đói vậy, nó cũng đói khổ á. Giết sinh mạng để ăn là điều tàn ác. Đức Phật nói vậy. Ăn nuốt lẫn nhau nè, hận sâu như biển, cho nên chiến tranh ngày càng nhiều. Ở chúng sinh này ăn nuốt lẫn nhau để sống mà. Con lớn ăn con nhỏ. Rồi người ta thì ăn, nó ăn khoa học hơn. Người ta nó ăn, nó bắt người ta nó ăn. Còn những con chim con đồ nó ăn. Khi mà nó ăn á, những con vật nó ăn với nhau, nó ăn no rồi thôi, nó nghỉ. Cái con kia đi ngang nó cũng ăn đâu nghe. Còn người ta mình ăn á, ăn no rồi á, còn bắt về hơi khô để dành, phải không? Làm muối, làm mắm rồi để dành ăn. Rồi ăn hết đem gửi cho bà nội, bà ngoại mình ăn. Rồi bà ngoại dòng họ mình ăn hết, mình hơi khô, mình đem cho cháu, cho chặt. Cho ăn cho tới tận xương tủy người ta vậy đó. Ăn cho hết ổ luôn. Còn con vật nó ăn, nó tới nó ăn cái ổ mối nó no lên nó nghỉ. Mai nó tới nó ăn tiếp. Nó chỉ cần ăn thôi. Nó không có cái đầu óc tính toán tham lam ở trong này. cho nên nó ít có bị tội nhiều lắm, cho nên người ta bị. Đây cái vật chứng minh cho quý vị thấy cái ta này nha, cái ta kề gớm lắm. Đức Phật nói á, ta thương ta nhất này, nếu không tin nó vật chứng minh cho quý vị thấy. Đức Phật nói nè, sở dĩ mà ta thương cha mẹ của ta á, vì họ thương ta, phải không? Cha mẹ mình thương mình mới thương lại đó, có điều kiện mà, phải không? Sở dĩ ta thương chồng ta nhất, vì họ làm cho ta vui, vì họ làm cho ta hạnh phúc, vì họ thiếu họ thì ta buồn, phải không? Vắng họ thì ta cô đơn, thiếu họ thì ta bị đau khổ. Sở dĩ thương chồng á là nói vậy đó. Cho nên á, cái bà kia mới nói cái ông kia, ông thương cái cô kia, ông thương cô kia, không có cô kia thì ông chịu không nổi, tại vì không có cô kia thì ông đau khổ. Cho nên té ra ông thương cô kia là ông thương ai? Ông thương ông. Nó ta chứng minh vậy á, mà sách vở chứ không phải là tự nói, mà Đức Phật nói đó nè. Sở dĩ ta thương chồng ta, sở dĩ ta thương vợ ta, sở dĩ ta thương con ta, sở dĩ ta thương bạn ta, bởi vì vắng họ thì ta cô đơn, thiếu họ thì ta thấy buồn, không có họ thì ta mất hạnh phúc. Họ là người làm cho ta vui, từ trên xuống dưới là gì? Ta không à. Cho nên á, ta thương họ chỉ vì ta thương chính ta nhất, đó là sự thật đó, có phải không quý vị? Thương mình nhất nè, Đức Phật nói vậy á, đừng nói thương ai đó, nói là nói xạo, xạo trá, không, xạo trá. Bởi vì á, Đức Phật nói mình sống trên đời này nè, mình phải thương hết mọi người, mình phải ban ơn hết mọi người. Bởi vì cái kiếp sống con người này, nó cần nhiều phương diện lắm. Một mình á, cái ba cánh tay này không có gì hết. Một mình sống ở đây thành bãi tha ma, đúng không? Không bao giờ sống được, phải có tập thể mới có xã hội. Cho nên á, mình phải biết nương tựa nhau để sinh tồn. Đức Phật nãy dặn đó, phải biết nương tựa nhau sinh tồn. Mình sống ở đây mình mang ơn nhiều người lắm. Cái sống con người mình á, mình phải có cha mẹ sinh ra nè, phải ơn không? Rồi cái ơn cha mẹ nuôi lớn với em cho bú cho rồi đó, khổ lắm. Con mà đẻ ra còn non quá cho bú, rồi ỉa đái, rồi tắm rửa, rồi khóc tối ngày sáng đêm, rồi thức cả đêm, khổ lắm nuôi đứa con á. Rồi nữa sau này cái, bây giờ quý vị biết không, cái cuộc đời này á, nó ác nhiều mà nó hiền ít lắm. Từ từ cái xã hội này bây giờ nó loạn hết rồi. Cha mẹ, con giết cha mẹ giết con nhiều lắm. Cái bà kia bỏ đứa con bỏ trong cái khúc xe, đóng lại luôn. Còn ít, có ở bên Việt Nam bây giờ nó bỏ con nhiều lắm, rồi giết con nhiều lắm. Gói gói lại đem chôn người gốc cây đó, vậy đó, lòi cái đầu lên thôi à. Tội lắm. Bây giờ hả, bây giờ cái xã hội bây giờ nó tàn ác nhau lắm. Nó không, con người nó không còn cái lương tâm con người nữa. Cái gì lên đất thấy à, giết nhau, nó giết như là giết tôi vậy đó, mà tự tử ngày không biết bao nhiêu con người mà giết. Bây giờ nó giết cha giết mẹ, cháu giết bà nội đó, rồi ông nội giết cháu, rồi chồng thì đâm vợ, vợ